2, cạnh tranh tàn khốc, kẻ thắng làm vua. Tự thuật của loài sói. Trong quá trình tiến hóa lâu dài, loài sói bọn ta phải đương đầu với sự khiêu chiến của muôn vàn loài vật và sự săn bắn tàn khốc của con người. Nhưng bọn ta không vì vậy mà suy thoái. Loài sói là một trong những loài động vật có sức sống ngoan cường nhất. Bọn ta ở vị trí cao nhất trong lưới thức ăn. Sự tồn tại của chúng ta khiến nhiều loài vật khác không dám sống an nhàn, thảnh thơi. Nhờ có cạnh tranh nên thiên nhiên luôn giữ vững được sự cân bằng sinh thái. Cạnh tranh mãi mãi là một trò chơi tàn khốc của bậc vương giả. Sói luôn tôn trọng quy tắc của sự cạnh tranh. Trước sự khiêu chiến, sói không bao giờ chịu thua. Thắng lợi luôn là chân trời của loài sói. Cạnh tranh, trò chơi tàn khốc. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, hàng ngày khi mặt trời ló dạng, sư tử và linh dương lại bắt đầu thi chạy. Sư tử thì đuổi bắt bằng được linh dương, vì linh dương là món ăn ngon của chúng. Linh dương thì buộc phải chạy nhanh hơn sư tử, bằng không sẽ bị sư tử ăn thịt. Trong đàn linh dương cũng có sự cạnh tranh tàn khốc, chú linh dương nào chạy chậm nhất sẽ trở thành mồi của sư tử, còn những chú linh dương khác có thể tạm thời thoát nạn. Đây chính là sự cạnh tranh tàn khốc trong giới động vật. Với quan niệm cá lớn nuốt cá bé, thì sói là loài có ý thức cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong giới động vật. Chúng không chỉ cạnh tranh với các loài động vật khác, mà còn phải đương đầu với sự cạnh tranh kịch liệt trong bầy sói. Thông thường, trong lãnh địa của một bầy sói, sẽ có một con sói chúa, nó có quyền lực thống lĩnh đàn sói sống trong khu vực này. Khi cần sức mạnh tập thể để săn mồi, sói chúa sử dụng tiếng hú để tập hợp đàn sói lại. Các con sói thành viên đều phải tuân thủ tuyệt đối sự sắp xếp của nó. Đương nhiên, vị trí sói chúa này cũng được quyết định qua sự cạnh tranh giữa các thủ lĩnh trong bầy. Trong bầy sói, không phải con sói nào cũng có thể giành được vị trí thủ lĩnh, và cũng không được quyết định theo tuổi tác hay thứ bậc. Tất cả các con sói đực đều có tư cách tham gia, chỉ có con mạnh nhất đàn mới chiếm được vị trí này. Trong bầy sói, khi thế hệ sau đang dần lớn lên, chúng sẽ dòm ngó vị trí thủ lĩnh. Dù thủ lĩnh là cha chúng cũng không để ý, vì đàn sói là một thế giới kẻ mạnh làm chủ. Đồng thời, anh em cùng đàn cũng cạnh tranh nhau kịch liệt. Cuối cùng, con sói mạnh nhất sẽ trở thành thủ lĩnh của đàn sói này. Còn các con sói khác, hoặc là thần phục nó, hoặc là dẫn theo vài con lập ra một đàn mới, hoặc là lưu lạc khắp nơi, trở thành một con sói cô độc, hoặc là gia nhập vào đàn sói khác. Sau khi thủ lĩnh mới đã được xác lập, những con sói khác phải tuân theo sự lãnh đạo của vị thủ lĩnh này. Là con sói đầu đàn, nó có quyền lực tuyệt đối. Việc tuân theo trật tự đẳng cấp nghiêm ngặt sẽ đảm bảo sự sinh tồn của bầy sói. Giữa các bầy sói còn tồn tại một sự cạnh tranh khác, đó là sự cạnh tranh giành lãnh địa. Do thức ăn trong thiên nhiên có hạn, nên các bầy sói thường gây chiến với nhau để tranh giành lãnh địa. Mỗi đàn sói đều có lãnh địa riêng của mình, chúng dùng nước tiểu và mùi để phân định lãnh địa. Nhưng cũng có đàn sói xâm phạm vào lãnh địa khác. Do thiếu thức ăn, đối phương đương nhiên là không chấp nhận điều này, nên khó tránh khỏi chiến tranh. Bên chiến thắng sẽ là chủ nhân của lãnh địa này, còn kẻ thất bại thì không được kiếm ăn ở đây. Từ sự cạnh tranh tàn khốc giữa các bầy sói, chúng ta sẽ nhận ra, kỳ thực, cạnh tranh tồn tại ở mọi lĩnh vực trong đời sống của con người, như trong thể thao thì có thi đấu bóng đá, bơi lội, quyền anh, điền kinh, cờ, vân vân. Trong văn hóa nghệ thuật thì có các cuộc thi âm nhạc, thi ca kịch, phim ảnh, hội họa, hoặc thi đua học tập, thi diễn giảng, thi đua lao động, vân vân. Đó là những cuộc cạnh tranh hữu hình, còn những cuộc cạnh tranh vô hình, như ngầm hạ quyết tâm vượt qua người khác, thì lại tồn tại ở khắp nơi. Có thể nói, cạnh tranh là sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của xã hội, và sự trưởng thành của cá nhân. Cạnh tranh là hoạt động phối hợp của nhiều kết cấu tâm lý. Để có được thành tựu nên tham gia cạnh tranh, có mục tiêu rõ ràng là giành được thành tích cao và thắng lợi. Sự cao thấp sẽ xuất hiện khi hai bên cạnh tranh với nhau. Chính vì danh dự và cái tôi nên người cạnh tranh sẽ luôn bị áp lực. Người cạnh tranh có quyết tâm khắc phục khó khăn giành lấy thắng lợi. Do sự phối hợp của nhiều hoạt động tâm lý, nên người tham gia cạnh tranh luôn có tinh thần sung mãn, sục sôi ý chí chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Vào năm 1955, nhà khoa học Mỹ Andrew Scully và nhà khoa học người Pháp Roger Willemin cùng tuyên bố từ vùng dưới đồi, có thể phân lập TRF do tuyến yên sản xuất ra. Từ đó, cả hai nhà khoa học triển khai cuộc cạnh tranh phân lập CRF, ai cũng muốn về đích trước. Suốt 22 năm cạnh tranh, tuy họ đều không tách được CRF, nhưng họ đã đạt được những thành quả khoa học sáng chói. Shelley phân lập và tổng hợp thành Chirotrophic Releasing Factor và Luteinizing Hormone Releasing Factor. Willemin phân lập và tổng hợp thành Somatostatin Hormone Release Inhibiting Factors, SRIF. Thành quả nghiên cứu này của hai ông đã chứng minh được sự tồn tại của hormone, mở ra con đường mới trong việc chữa một số căn bệnh, cung cấp một số dữ liệu cho việc tìm ra phương pháp an toàn trong kế hoạch hóa gia đình. Cả hai ông đã cùng được giành giải Nobel Y khoa. J.C. Chapman và R.B. Feather từng tiến hành dạy phép cộng trong vòng 10 ngày cho hai nhóm học sinh lớp 5. Mỗi ngày, học sinh của hai nhóm được luyện tập 10 phút, trong đó một nhóm không có sự thi đua, chúng chỉ được luyện tập bằng thái độ học tập của chúng. Nhóm còn lại thì có sự thi đua, kết quả học tập của chúng được công bố mỗi ngày và thưởng ngôi sao cho những trẻ có tiến bộ và xuất sắc. Kết quả cho thấy, trong 5 ngày đầu, thành tích của nhóm có thi đua có xu hướng đi lên, còn thành tích của nhóm không thi đua có xu hướng đi xuống và nhích dần lên vào 5 ngày sau. Như vậy, thành tích của nhóm có thi đua vượt hơn hẳn so với nhóm không thi đua, từ đó cho thấy sự cạnh tranh có tác dụng khích lệ rất lớn. Cạnh tranh là sức mạnh tinh thần, thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến bộ. Một người nếu thiếu ý thức cạnh tranh thì chắc chắn sẽ không có nhiều triển vọng. Một ông bố ngồi nói chuyện với cô con gái và bạn trai của cô trong phòng khách. Ông hỏi bạn trai của con mình, cậu có thích chơi bóng không? Cậu ta trả lời, thưa không ạ, cháu không thích lắm, phần lớn thời gian của cháu là đọc sách và nghe nhạc. Ông bố tiếp tục hỏi, vậy có thích cá cược đua ngựa không? Cậu ta trả lời, thưa không ạ, cháu không thích cờ bạc. Ông bố lại hỏi, cậu có thích xem thi điền kinh hoặc các trận đấu trên TV không? Cậu ta trả lời, thưa không ạ, cháu không thích những hoạt động có tính cạnh tranh. Sau khi cậu ta ra về, cô con gái hỏi bố, bố thấy anh ấy thế nào? Ông bố trả lời, nếu con kết bạn với cậu ta, thì bố không phản đối, nhưng nếu con muốn kết hôn với cậu ta, thì bố quyết không tán thành. Cô con gái kinh ngạc hỏi, tại sao chứ? Ông bố trả lời, thông thường, người nuôi chim Hoàng Anh sẽ không bao giờ để nó ở nhà, họ sẽ mang nó đến trà quán, vì nơi đó có nhiều chim Hoàng Anh. Con chim Hoàng Anh này khi nghe thấy những con khác có tiếng hót, nó sẽ không chịu lép vế, nên cũng cất cao tiếng hót. Đây là mẹo huấn luyện chim Hoàng Anh của người nuôi chim. Cô gái hỏi, chuyện này có liên quan gì đến con và bạn trai con? Người bố lại nói, người nuôi chim kích thích tính cạnh tranh của chim Hoàng Anh để đánh thức giọng hót hay của nó. Nếu không có cạnh tranh, thì con chim Hoàng Anh này có thể sẽ không bao giờ hót, vì không có những con chim khác so tài với nó. Cô con gái gật đầu như đã hiểu ra được ẩn ý. Ông bố nói tiếp, sau khi nói chuyện với bạn con, bố đã phát hiện ra cậu ta không vận động và không thích vận động, cũng không thích đấu bóng, gạt bỏ tất cả những hoạt động có tính cạnh tranh. Bố cho rằng, người như thế thì khó làm nên được chuyện gì, vì vậy, bố phản đối con kết hôn với cậu ta. Rõ ràng, người không có tinh thần cạnh tranh sẽ không thể đánh thức động lực tiến thủ trong nội tâm, người như vậy, khó có thể tiến xa được trong xã hội đầy cạnh tranh này. Một số người luôn chăm chỉ làm việc và ham học hỏi, thường gặp tình huống sau. Những người có điều kiện kém hơn mình là giành được thành công trước mình, hoặc là thăng tiến nhanh hơn, hoặc là được trọng dụng hơn, đó chính là do bạn thiếu ý thức cạnh tranh. Từ xưa đến nay, loài người luôn sống trong các kiểu cạnh tranh. Một người muốn tồn tại và phát triển trong một doanh nghiệp thì còn phải có ý thức cạnh tranh, ý thức được rằng mình phải làm tốt hơn đối thủ, dũng cảm cạnh tranh và giỏi cạnh tranh mới có thể làm cho mình nổi bật giữa mọi người. Và là một trong những yếu tố cơ bản giúp bạn trở thành người xuất sắc trong sự nghiệp. Nếu bạn cứ cắm cúi đi mà không để ý tới tình trạng của đối thủ, thiếu ý thức cạnh tranh về chỗ đứng trong xã hội, thì rất có thể sẽ trở thành người tụt hậu. Sự thông minh, tài trí và năng lực của một người chỉ có thể phát huy một cách hiệu quả khi cạnh tranh. Không có ý thức cạnh tranh, sẽ không có động lực phấn đấu và tiến thủ, người như vậy sẽ dễ dàng bị đào thải. Cạnh tranh là một loại năng lực, chỉ ở trong cạnh tranh mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cuộc sống. Chỉ ở trong cạnh tranh mới có thể sống hết mình và có ý nghĩa, chỉ ở trong cạnh tranh mới có thể thể hiện được mình. Tóm lại, dù cạnh tranh với phương thức nào, hay đối thủ cạnh tranh là ai, nội dung cạnh tranh cụ thể là gì, thì cạnh tranh cũng là để áp đảo đối phương, vượt qua đối phương. Trong cuộc cạnh tranh áp đảo đối phương, bạn sẽ thỏa mãn về tâm lý, như thế, cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa hơn. Về điểm này, sói cũng vậy mà con người cũng vậy. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Kinh Pháp Tôn Tử có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong cạnh tranh, loài sói tôn trọng mọi đối thủ, chứ không coi thường đối thủ. Trước mỗi lần tấn công, sói đều tìm hiểu kỹ con mồi, quan sát và ghi nhớ về đặc điểm và thói quen của chúng, vì thế sói ít khi thất bại. Một người giàu có đi săn ở châu Phi, sau 3 ngày đêm săn đuổi một con sói đã trở thành chiến lợi phẩm của ông ta. Trong khi người dẫn đường chuẩn bị lột da con sói, ông ta đã ngăn lại và nói, anh nghĩ rằng con sói này còn có thể sống được không? Người dẫn đường nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng anh ta không nói gì, chỉ gật đầu. Người này liền bật thiết bị liên lạc mang theo bên mình, và ra lệnh cho trực thăng lập tức cất cánh để chở con sói bị thương đến một bệnh viện ở cách đó 500 km. Ông ta muốn cứu sống con sói này. Sau đó, người này lại ngồi trên thảo nguyên trầm tư suy nghĩ. Đây không phải là lần đầu tiên ông đi săn ở đây. Trước đó, ông đã từng săn bắt vô số thú hoang, sơn dương. Những con thú này phần lớn đã trở thành thức ăn trên bàn tiệc. Vậy mà, con sói này lại làm ông nảy sinh ý định để cho nó được sống. Trong quá trình săn, con sói này bị ông đuổi đến một con đường hẹp có hình chữ T. Phía trước là người dẫn đường đã đón sẵn với khẩu súng trong tay, con sói bị kẹp ở giữa. Trước tình huống như vậy, con sói hoàn toàn có thể chọn cách chạy vào con đường hẹp này, nhưng tại sao nó không làm như vậy? Chẳng lẽ con đường hẹp này lại nguy hiểm hơn cả khẩu súng trong tay người dẫn đường? Trước nghi vấn này, người đi đường giàu kinh nghiệm giải thích. Sói là loài động vật rất thông minh. Chúng biết rằng, chỉ cần giành được đường thì sẽ có hy vọng sống sót. Còn nếu chọn con đường không có súng săn, thì chắc chắn sẽ là con đường chết. Vì chúng biết trên con đường trông có vẻ bằng phẳng kia, chắc chắn sẽ có bẫy. Chúng học được điều này nhờ vào quá trình đối phó với thợ săn trong thời gian dài. Lời giải thích của người dẫn đường đã làm ông rất kinh ngạc, vì ngoài con người, ông không hề nghĩ rằng bất cứ một động vật nào lại có thể hiểu được tình hình của đối phương như thế. Tuy loài người được xem là động vật thông minh nhất, nhưng xung quanh chúng ta lại đầy rẫy những người không tự biết mình. Bọn họ, hoặc là chí lớn tài mọn, tự cho mình là hơn người, hoặc là đánh giá mình quá thấp, thiếu tự tin, hoặc là lấy sở đoản của mình để đấu với sở trường của người, kết quả là sôi hỏng bỏng không. Trong công ty, ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn được thăng chức, nhưng một số người biết rõ một vị trí nào đó không thích hợp với mình, dù giành được cũng không thể phát huy được sở trường của mình, nhưng vẫn ra sức cạnh tranh để chứng tỏ bản lĩnh của mình, mà không chịu nghĩ tới hậu quả của việc làm đó. Một công ty khoa học kỹ thuật nọ có một nhân viên nghiên cứu kỹ thuật, tên là Đường Đông. Sản phẩm mới do anh ta nghiên cứu đã từng giúp công ty thoát khỏi nguy cơ phá sản. Tuy anh ta thiếu năng lực quản lý và tổ chức, nhưng dưới sự tiến cử của bí thư đảng ủy, anh ta vẫn được đưa lên làm tổng giám đốc công ty này. Vài năm đầu, nhờ sự giúp đỡ tích cực của vị bí thư đảng ủy này, nên anh ta có thể giải quyết được những rắc rối trong sự vụ hành chính và mối quan hệ với người khác. Nhưng sau khi vị bí thư này về hưu, tình hình thay đổi nhanh chóng. Đầu tiên là trong ban lãnh đạo công ty có một vị phó giám đốc, người này đã nảy sinh hiềm khích với Đường Đông do bị Đường Đông cản trở việc của mình. Thế là vị phó giám đốc này và tổ trưởng bộ phận bán hàng đã bắt tay nhau để đối phó với Đường Đông, làm cho khách hàng của công ty ngày một giảm xuống, thị trường cũng bị đối thủ khác chiếm lĩnh, công ty bị tổn thất nặng nề và dần dần rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Lúc này, nếu Đường Đông dũng cảm xin từ chức, tiếp tục làm công việc nghiên cứu của mình, thì sẽ là một quyết định sáng suốt. Đằng này, anh ta lại áp dụng thói quen ương ngạnh trong công việc của mình vào chốn quan trường. Trước mặt mọi người, anh ta phê bình vị phó giám đốc và tổ trưởng bộ phận bán hàng, lại cho thôi việc vài cán bộ không được việc. Vì vậy, đã lại tạo nên một thế lực đối lập không nhỏ. Đầu tiên là một số người đã báo cáo với cấp trên, kế đến là yêu cầu cấp trên giáng chức anh ta. Trước tình hình hiệu quả kinh tế ngày một xuống dốc, cấp trên buộc phải tuyển dụng tổng giám đốc mới. Người được lựa chọn lại là vị phó giám đốc đã từng bị anh ta phê bình. Đường Đông đã không chịu nổi cú sốc này, nên không bao lâu đã lâm bệnh, phải nằm bệnh viện điều trị. Khi tham gia cạnh tranh chức vị, nên chú ý phát huy sở trường của mình. Ví dụ, bạn giỏi về kinh doanh thì không nên cạnh tranh chức vị quản lý nhân sự. Bạn giỏi về quản lý sản xuất thì không nên cạnh tranh chức vị trưởng phòng kinh doanh, bởi vì dù bạn giành được chức vị đó thì cũng không thể phát huy được sở trường của mình. Điều này không có lợi cho sự thăng tiến của bạn, ngược lại còn khiến bạn mất đi nhiều cơ hội và làm mai một dần kỹ năng của bạn. Trong công ty, làm việc phải có nguyên tắc, một số việc biết rõ là không thể làm thì dù có làm cũng uổng công. Vậy thì hãy bỏ ý định cạnh tranh, tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong tay, tập trung vào một phương diện mới là sáng suốt. Ngoài việc biết mình, chúng ta không thể coi nhẹ vấn đề biết người, hiểu được bất cứ một ai bên cạnh bạn cũng là một điều rất quan trọng. Ông Ngô là người quản lý bộ phận hậu cần ở một công ty nọ. Ông Ngô rất có cảm tình với ông Lan, nên đặc biệt quan tâm và bồi dưỡng cho ông Lan. Nào ngờ ông Lan lại vì vậy mà trở nên hống hách, không coi những đồng nghiệp khác ra gì. Sau một thời gian, ông Lan lại lôi kéo hai đồng nghiệp không biết an phận khác kết thành một tiểu bang phái, và đòi hỏi ông Ngô càng nhiều lợi ích hơn. Ông Ngô vì không đề phòng nên không kịp trở tay, lại vì sự yên ổn của công ty nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, thuận theo yêu sách của ông Lan. Sau khi đáp ứng yêu cầu của bọn họ, ông Ngô tưởng rằng họ sẽ chịu để yên, nhưng không ngờ sau đó không lâu, họ lại lôi kéo thêm một số đồng nghiệp khác để chống lại ông, kể tội ông và buộc ông phải từ chức. Nhân vô thập toàn, trong công việc, ông Ngô đã từng phạm phải một sai lầm lớn, lại thêm việc không kịp đề phòng nên đã thất bại. Người lên thay thế vị trí của ông ta không ai khác lại chính là ông Lang. Chuyện đã đến nước này, ông Ngô có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Biết mình và biết người là hai bài học mà người cạnh tranh phải nắm vững. Chỉ có hiểu rõ mình và đối phương, đồng thời tận dụng ưu thế của bản thân và hoàn cảnh một cách hữu hiệu, chúng ta mới không bị thua trong cuộc cạnh tranh. Chủ trương hai bên cùng có lợi trong thế giới loài sói. Một con sư tử và một con sói cùng phát hiện một con tuần lộc, bèn bàn nhau cùng đuổi bắt con tuần lộc đó. Chúng phối hợp rất ăn ý, khi sói ta dồn con tuần lộc tới bước đường cùng, sư tử liền nhảy lên cắn chết con tuần lộc. Nhưng lúc này sư tử nảy lòng tham, không muốn chia phần cho sói và muốn cắn chết cả con sói. Con sói ra sức kháng cự, cuối cùng con sói bị chết, nhưng sư tử cũng bị trọng thương, không thể thưởng thức được thịt tuần lộc. Nếu sư tử không nảy lòng tham, cùng sói thưởng thức thịt tuần lộc, thì có phải vui vẻ hơn không? Câu chuyện này ý nói là, trong cuộc cạnh tranh, chỉ có một bên thắng, người chết thì ta sống, người sống thì ta chết. Trong giới động vật, sói là loài nghĩa khí nhất, sói luôn biết tạo điều kiện hai bên đều có lợi. Ví dụ sói và chim cền cền là một cặp phối hợp rất ăn ý, sói và cền cền đều là động vật ăn thịt. Nhưng sói sống trên mặt đất, mắt chỉ có thể quan sát trong phạm vi hữu hạn, cền cền có thể bay trên không trung, nên phạm vi quan sát rộng hơn, vì thế có thể dễ dàng phát hiện được thi thể động vật, nhưng cền cền lại không thể xẻ rách được da lông của những con vật to lớn, nên chúng tìm sói giúp đỡ. Cền cền dẫn sói tới chỗ con mồi, sói xé rách da của con vật, rồi sói và cền cền cùng ăn mồi. Trong thế giới loài sói, một bên được lợi không phải là chiến thắng, chỉ có hai bên cùng hưởng lợi mới là chiến thắng chân chính. Cảnh giới tối cao của chiến tranh là hòa bình, cảnh giới tối cao của cạnh tranh là hợp tác. Con người cũng cần phải xác định tư tưởng này ngay từ khi bước vào một nơi làm việc nào đó. Cạnh tranh đôi bên cùng có lợi là cách tốt nhất để cả hai bên đều có được lợi ích. Trong cuộc tranh cử làm chủ nhiệm đăng ký giả, Toan Nghi đã bị thất bại bởi đối thủ cạnh tranh Tô Lạc, nên cô cảm thấy rất chán trường. Cô lo lắng rằng sau này sẽ không được yên thân, nên muốn rời khỏi đăng ký giả để chuyển sang làm biên tập. Mặt khác, cô lại không muốn từ bỏ cuộc sống ký giả sôi động. Trong khi cô gần đang do dự, thì cô lại nhận được một nhiệm vụ quan trọng, phụ trách việc lấy tin cho một sự kiện quan trọng và được bổ nhiệm làm trưởng đoàn ký giả. Đây chính là chính sách đối đãi đồng nghiệp và cũng là đối thủ cạnh tranh của Tô Lạc. Nếu tôi không bổ nhiệm cô ấy làm trưởng đoàn ký giả, không giao phó nhiệm vụ quan trọng thì nội bộ sẽ bị chia rẽ. Như thế thì công việc không thể tiến triển được. Mục tiêu của tôi là làm cho ban ký giả càng xuất sắc hơn, giành được nhiều thành tích hơn, chứ không phải là nhằm vào đối thủ của mình. Phải làm cho mọi người trong ban đồng tâm hiệp lực, thì tôi mới có thể hoàn thành công việc tốt hơn, mới có thể phát triển xa hơn. Vì vậy, tôi phải giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho Giang Nghi, giao cho cô ấy một số cuộc phỏng vấn quan trọng và có độ khó, để cho cô ấy cảm thấy mình được coi trọng. Hơn nữa, cô ấy lại là ký giả sáng giá nhất trong ban, có năng lực làm việc tốt, lại có uy tín và xử lý mọi việc tốt, nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho tôi. Quả nhiên, Giang Nghi đã tâm phục khẩu phục Tô Lạc rất nhanh, vui vẻ trở thành cánh tay phải đắc lực cho Tô Lạc, sự nghiệp của Tô Lạc cũng nhờ đó mà phất lên như diều gặp gió. Thực ra, giữa các đồng nghiệp trong công ty, vốn là quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Hãy nhìn quan hệ cạnh tranh bằng con mắt tích cực, khi năng lực của đồng nghiệp ngày càng mạnh, vô hình chung cũng thúc đẩy bạn nâng cao thực lực của mình. Người có bụng dạ hẹp hòi, bài xích đồng nghiệp của mình, chắc chắn cũng sẽ bị người khác bài xích. Người có đồng nghiệp là vật chướng ngại trên con đường thăng tiến của mình, nhất định sẽ khó có thể trụ được trong công ty. Đối với người có quan hệ cạnh tranh với mình trong công ty, bạn hãy thử khen ngợi họ, nhờ họ giúp vài việc nhỏ, dần dần có thể giải tỏa được những căng thẳng giữa hai người, tốt nhất là nên thêm bạn bớt thù. Cảm kích đối thủ. Một con hổ châu Mỹ nọ đang sống trong công viên rừng quốc gia ở Peru. Hổ châu Mỹ là một loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, cả thế giới chỉ còn lại mấy con. Vì thế, để bảo vệ con hổ quý hiếm này, người Peru đã dành một khoảng rừng gần 20 km vuông để làm khuôn viên cho con hổ này, và xây dựng một chuồng hổ sang trọng để nó sống tự do tự tại. Trong khu vườn hổ rậm rạp, cây cỏ xanh tốt, mương nước ngang dọc, nước chảy róc rách, còn có những con vật như bò, dê, nai, thỏ cùng chơi đùa với hổ. Ai tới tham quan khu này cũng nói đây là thiên đường của con hổ châu Mỹ. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là, con hổ không hề vồ bắt những con mồi sống mà người ta để sẵn cho nó, và cũng không hề có khí phách của một vị chúa sơn lâm. Con hổ chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Một số người cho rằng, do nó quá cô đơn nên mới thế. Thế là, chính phủ lại đưa một con hổ cái từ Colombia về bầu bạn với nó, nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi. Một hôm, một nhà nghiên cứu hành vi động vật đến tham quan khu vườn hổ này, thấy bộ dạng uể oải của con hổ châu Mỹ, ông liền nói với người quản lý. Hổ là chúa tể sơn lâm, Không thể chỉ để những con vật tối ngày chỉ biết gặm cỏ không biết săn bắt này trong môi trường sống của nó, phải thả vào mấy con beo, chết cũng phải có hai con sói vào đây, bằng không, dù làm cách nào con hổ cũng sẽ không thể phấn chấn lên được. Người quản lý nghe theo ý kiến của nhà nghiên cứu, ông ta đem mấy con sói từ vườn thú khác về thả vào khu vườn hổ. Phương pháp này quả nhiên là có hiệu quả. Từ hôm sói vào vườn hổ, con hổ châu Mỹ không nằm yên được nữa. Hàng ngày, nó không đứng trên đỉnh núi cao gầm gừ phẫn nộ, thì cũng lao xuống núi như gió, hoặc dạo chơi một cách đầy cảnh giác bên bìa rừng. Bản chất oai phong dũng mãnh đã thức tỉnh trở lại, nó lại trở thành một con hổ đúng nghĩa, trở thành chúa tể sơn lâm trong khu vườn hổ rộng lớn này. Động vật nếu không có đối thủ cạnh tranh thì sẽ trở nên ủ rũ. Tương tự, con người nếu không có đối thủ thì sẽ bằng lòng với hiện tại, hình thành tính thụ động, cuối cùng trở thành người bất tài. Một tập thể nếu không có đối thủ cạnh tranh thì sẽ mất đi sự linh hoạt, mất đi sức sống. Một doanh nghiệp nếu không có đối thủ sẽ mất đi ý chí tiến thủ, chính vì sự bằng lòng với hiện tại mà dần bị suy vong. Hổ châu Phi nhờ có đối thủ cạnh tranh như con sói nên mới tìm lại được khí phách đã bị lãng quên. Có đối thủ mới có ý thức nguy cơ, mới có sức cạnh tranh. Có đối thủ bằng buộc phải phấn đấu, buộc phải bỏ cũ nạp mới, buộc phải kiên quyết tiến thủ, bằng không là sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thay thế và bị đào thải. Nhiều người coi đối thủ là nỗi lo trong lòng, là cái gai trong mắt, muốn gạt bỏ họ ngay lập tức, nhưng có được một đối thủ mạnh lại là điều may mắn đấy. Vì có đối thủ mạnh, bạn sẽ có cảm giác nguy cơ luôn rình rập xung quanh, kích thích tinh thần và đấu trí của bạn. Hãy cư xử tử tế với đối thủ của bạn, nhất thiết đừng coi họ là kẻ địch, hãy coi họ như mũi tên, kích thích tinh thần, như công cụ thúc đẩy bạn tiến bộ, như một cây roi da cảnh giới. Hãy nhớ rằng, đối thủ không chỉ đem lại cho chúng ta nguy cơ và đấu tranh, mà còn là động lực kích thích chúng ta luôn tìm cách sống và muốn được thắng lợi. Cho nên, hãy đối xử tốt với họ, vì có họ thì bạn mới có ý chí phấn đấu, cuộc sống của bạn cũng trở nên phong phú hơn. Trong công ty, khi bạn biết cảm kích và chiêm ngưỡng đối thủ, có nghĩa là nhân cách của bạn đã đạt được sự chín chắn. Trình Siêu đến xin việc ở một công ty quảng cáo nổi tiếng và đã thuận lợi lọt vào vòng 1, trở thành một trong 10 ứng cử viên. Nội dung thi của vòng 2 rất đơn giản, yêu cầu ứng cử viên thiết kế một tác phẩm và trình bày trước mọi người, 9 người còn lại sẽ cho điểm và viết ra những lời đánh giá. Trong quá trình đánh giá, Trình Siêu tỏ ra rất thán phục tác phẩm của 3 người trong số họ và cho điểm rất cao, nhưng điều làm anh ta bất ngờ là anh ta đã trúng tuyển. Càng bất ngờ hơn nữa là trong 3 người mà anh ta khen ngợi, chỉ có một người trúng tuyển. Trình Siêu cảm thấy rất khó hiểu, khi nghe người quản lý của công ty này giải thích, anh ta mới hiểu rõ. 10 ứng cử viên đều xuất sắc, có chuyên môn khá. Điều này đương nhiên là rất quan trọng, nhưng điều công ty chú trọng hơn hết là khi đánh giá lẫn nhau, có ứng cử viên có người ngưỡng mộ người khác hay không. Vì người luôn đề cao mình, không nhìn thấy sở trường của người khác, thì không thể gọi là người tài. Những người không trúng tuyển kia, tuy có chuyên môn tốt nhưng chỉ tiếc là họ không biết chiêm ngưỡng đối thủ, điều này còn quan trọng hơn cả trình độ chuyên môn. Trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của cuộc sống, sự ngưỡng mộ và tiếp nhận người khác là điều rất quan trọng, vì như vậy, bạn mới có thể kịp thời bổ sung những thiếu sót của mình. Đoàn kết hợp tác để cùng tiến bộ, đây cũng là một trong những yếu tố cần thiết để trở thành người tài. Trong trận chung kết NBA vào nhiều năm trước, khi ấy, cầu thủ Pippen của đội Bulls giành được 33 điểm, hơn Jordan 3 điểm, vì vậy anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong đội Bulls vượt qua Jordan. Sau khi trận đấu kết thúc, Jordan và Pippen đã ôm chầm lấy nhau và khóc. Lúc bắt đầu, do Pippen là cầu thủ có nhiều triển vọng vượt qua Jordan nhất, nên đôi lúc anh tỏ ra xem thường Jordan. Còn nói Jordan không bằng mình ở một số điểm nào đó, và anh sẽ lật đổ được vị trí dẫn đầu của Jordan. Nhưng Jordan không những vẫn không coi Pippen là sự uy hiếp tiềm tàng để loại trừ, mà còn khích lệ Pippen bằng thái độ hoan nghênh. Một lần nọ, Jordan nói với Pippen, giữa chúng ta, ai ném bóng 3 điểm tốt hơn? Pippen trả lời không cần suy nghĩ, biết rồi mà còn hỏi, đương nhiên là cậu rồi. Vì lúc đó, tỷ lệ thành công trong ném 3 điểm của Jordan là 28,6%, còn Pippen là 26,4%. Nhưng Jordan mỉm cười bác lại, không, là cậu. Động tác ném 3 điểm của cậu rất kỹ thuật, tự nhiên, rất tài hoa, sau này chắc chắn sẽ ném càng tốt hơn, tôi ném 3 điểm vẫn còn kém lắm. Jordan còn nói với anh ta rằng, tôi thường úp rổ bằng tay phải, trong khi đó cậu dùng được cả hai tay, ngay cả Pippen cũng không biết chi tiết này. Từ đó về sau, Pippen không còn coi Jordan là đối thủ nữa, cả hai học tập lẫn nhau, trở thành đôi bạn thân. Chúng ta cần phải học cách cảm kích và học tập đối thủ. Học tập sở trường của đối thủ, đem các sở trường của đối thủ bổ sung cho sở đoản của mình, từ đó nhìn thấy mặt yếu kém của mình để cùng tiến bộ và phát triển. Hãy nên nể phục, thông cảm, bao dung đối thủ của mình và xem nhẹ sự được mất. Nội tâm của bạn cũng sẽ bình tĩnh và khoan dung, Như thế khi đứng trước đối thủ cạnh tranh, bạn có thể mỉm cười, ung dung tiếp nhận sự khiêu chiến. Nếu thắng lợi thì rất huy hoàng, nếu thất bại thì cũng rất đẹp. Tâm tính không bao giờ chịu thua. Sói là loài vật luôn cạnh tranh tới cùng, chúng không dễ dàng chịu thua hay từ bỏ quyền lợi trong cạnh tranh. Con người cũng vậy, người có tâm tính không bao giờ chịu thua cuộc, sẽ luôn đầy ý chí chiến đấu để được thành công. Nghe nói, Tổng thống Mỹ Lincoln từng là một thanh niên có hành vi không tốt. Mặc dù cậu là người thông minh lanh lợi, bên vực lẽ phải, nhưng cậu lại thường chơi chung với những thanh niên lêu lỏng, thường say xỉn gây sự và đánh nhau. Một lần, cậu và nhóm bạn lén lấy xe của một người bạn thân của cha mình để đi dạo chơi một vòng California, rồi lái xe tới New York đánh bạc. Kết quả là thua luôn cả chiếc xe. Sau khi biết chuyện, cha cậu rất giận dữ, mắng rằng, con đúng là đồ vô tích sự. Mình thông minh thế này, sao lại là đồ vô tích sự? Câu nói của cha đã chạm vào lòng tự ái của cậu. Từ đó, Lincoln chấm dứt quan hệ với mấy người bạn vô công rỗi nghề đó. Để khẳng định mình, Lincoln bắt đầu ra sức học tập, nhanh chóng có được một phần sản nghiệp thuộc về mình, và sau này trở thành một tổng thống đầy uy quyền của nước Mỹ. Mỗi người đều có tiềm năng, nhưng chúng ta thường không nhận thấy, đến khi gặp tác động từ bên ngoài thì những tiềm năng này sẽ được bộc lộ ra. Nhờ có những tác động này, cuộc sống sẽ thay đổi. Nhưng cũng có một số người khi chịu những tác động từ bên ngoài như bị tổn thương và sỉ nhục, thì họ không có phản ứng tích cực, hoặc cảm thấy nhục nhã, hoặc có khuynh hướng nói năng cay nghiệt, cuối cùng thì gây thù hằn, kết quả là đẩy cuộc sống của mình đi theo hướng bất lợi, đây là kiểu phản ứng tiêu cực. Trong công sở, cũng có người thay đổi được hoàn cảnh của mình nhờ sự tác động của người khác, đạt được mục tiêu mà mình hằng mong muốn. Nhà hào phú Mỹ Johnson quyết định xây dựng một cao ốc văn phòng tại Chicago, ông đi tới nhiều ngân hàng mà vẫn không vay được vốn. Thế là, ông quyết định lên ngựa, rồi kiếm roi sau. Ông gom góp 2 triệu đô của mình lại rồi mời một nhà thầu tiến hành xây dựng, sau đó tự mình tìm cách xoay sở 5 triệu đô la còn lại. Khi số tiền còn lại chỉ đủ chi tiêu được một tuần, Johnson mời vị chủ quản của công ty bảo hiểm nhân thọ MetLife dùng cơm tối tại New York. Khi Johnson lấy bản kế hoạch luôn đem theo bên người ra để lên bàn, vị chủ quản nói với ông, ở đây không tiện nói chuyện, mai anh tới công ty tôi đi. Hôm sau, khi biết tin MetLife sẽ cho ông mượn tiền, ông nói, tốt quá. Vấn đề duy nhất là hôm nay tôi cần có được lời hứa chắc chắn. Anh đang đùa đấy à? Chúng tôi chưa từng đưa ra lời hứa cho vay trong vòng một ngày như vậy. Vị chủ quản trả lời. Johnson kéo ghế lại gần và nói. Anh là chủ quản của bộ phận này, có lẽ anh nên thử xem anh có đủ khả năng làm việc này trong một ngày không? Người chủ quản mỉm cười nói. Anh ép tôi quá đấy, nhưng để tôi thử xem. Kết quả là người chủ quản đã làm được việc này. Johnson cũng trở về Chicago trước khi xài hết tiền không lâu sau đó. Johnson đã áp dụng phương pháp kích tướng, lời nói của ông ám thị sự hoài nghi vì chủ quản này có quyền lực lớn như thế thật không. Vì chủ quản nghe thấy thế thì cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa, bèn chứng minh cho ông thấy. Trên thương trường hiện nay, chắc chắn không thể tránh khỏi sự cạnh tranh kiểu này. Ở một số công ty hợp tác đầu tư, đặc biệt là ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài, việc chạy theo thành tích, hy vọng chiếm được cảm tình của cấp trên để được thăng tiến, và sự xung đột về các lợi ích khác. Khiến quan hệ giữa các đồng nghiệp tồn tại sự cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh này không phải là sự cạnh tranh về thực lực đơn thuần, mà có nhiều yếu tố phức tạp trong quan hệ. Bề ngoài mọi người vẫn vui vẻ hòa thuận với nhau, nhưng trong lòng thì mỗi người đều có những tính toán riêng. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, có người gặp thất bại, có người là bộc lộ được tài năng thật sự, đã cạnh tranh thì không thể tránh được, vậy chúng ta nên đối mặt với cạnh tranh một cách tích cực. Cạnh tranh với thái độ không chịu thua, chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng được đối thủ, đi tới thành công. Đạt được sự hoàn hảo, bạn chính là người chiến thắng. Sói là loài động vật theo chủ nghĩa hoàn hảo, trong bầy sói không có kẻ tầm thường. Trong mắt loài sói, tầm thường có nghĩa là sẽ bị diệt vong. Sói lấy sự hoàn hảo để làm phương châm, dù là kỹ thuật săn mồi hay phong thái của kẻ mạnh, sói không hề lừa dối mình, hoặc tìm lời bao biện cho những hành vi trở thành kẻ tầm thường. Cạnh tranh là một cuộc chiến đào thải kẻ tầm thường, kẻ thắng lợi, chính, tức kẻ chiến thắng, sau cùng chắc chắn sẽ là một con sói đạt được sự hoàn mỹ. Con người cũng vậy. Cũng từng gặp phải những gì sói đã trải qua. Ngày xưa, một người giàu có nọ sắp phải đi xa. Trước khi đi, ông gọi tất cả gia nô lại và giao tài sản cho họ giữ. Dựa vào năng lực của mỗi người, ông đưa cho gia nô thứ nhất 10 lạng bạc, gia nô thứ hai 5 lạng bạc, gia nô thứ ba 2 lạng bạc. Người gia nô cầm 10 lạng bạc đã dùng số bạc này để buôn bán và kiếm được thêm 10 lạng bạc nữa. Cũng giống như vậy, người gia nô cầm 5 lạng bạc cũng kiếm thêm được 5 lạng bạc nữa. Người gia nô cầm được 2 lạng bạc thì lại chôn số tiền đó xuống đất. Sau đó rất lâu, chủ của họ trở về và kết toán với họ. Người giữ 10 lạng bạc để đưa thêm 10 lạng bạc nữa. Người chủ nói, tốt lắm, ngươi là một người rất tự tin trong nhiều lĩnh vực, ta sẽ cho ngươi quản lý nhiều hơn nữa, bây giờ thì hãy cầm lấy phần thưởng của ngươi đi. Người giữ 5 lạng bạc cũng đưa thêm 5 lạng bạc nữa, người chủ nói, tốt lắm, ngươi là người rất tự tin trong một số việc, ta sẽ cho ngươi quản lý nhiều việc hơn nữa, bây giờ thì hãy nhận lấy phần thưởng của ngươi đi. Cuối cùng, người gia nô được giữ 2 lạng bạc đến và nói, thưa chủ nhân, tôi biết ngài muốn trở thành một tay cường đạo, muốn ngồi không mà hưởng lợi, tôi sợ lắm, nên đã đem tiền chôn xuống đất. Người chủ đáp lại rằng, vừa lười nhác vừa thiếu đức, ngươi đã biết ta như vậy, thì rẽ ra ngươi nên gửi tiền vào ngân hàng, để khi ta về, ta còn nhận được phần tiền lời của ta, sau đó ta sẽ đưa nó cho người có 10 lạng bạc. Đối với những người đã có rất nhiều, ta muốn làm cho họ càng trở nên giàu có hơn, còn đối với những người tay trắng thì ta sẽ tước đoạt hết, thậm chí là cả sự hiện hữu của họ. Người gia nô này vốn tưởng rằng ông chủ sẽ khen ngợi mình, vì anh ta đã không tiêu mất 2 lạng bạc của ông chủ. Xem xét từ góc độ của anh ta, tuy anh ta không làm cho tiền sinh lời, nhưng cũng không làm cho nó mất đi, như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ đã giao phó. Ông chủ của anh ta lại không nghĩ như vậy, ông không muốn gia nô của mình thụ động, mà muốn họ phải chủ động hơn, giỏi giang hơn nữa. Không nên hài lòng với những thành quả bình thường, mà hãy làm một cách tốt nhất, thì bạn mới có thể trở thành một người hữu ích, không thể thiếu được. Tất nhiên là không phải việc gì chúng ta cũng có thể làm một cách hoàn mỹ, nhưng khi chúng ta không ngừng trau dồi năng lực của bản thân, không ngừng hoàn thiện mình, thì tiêu chuẩn yêu cầu đối với bản thân sẽ ngày càng cao. Đây là bản tính cố hữu của loài người. Đối với chúng ta, sự thụ động là biểu hiện của người không có năng lực, sự tầm thường là ngõ cụt của chúng ta. Tại sao trong khi có thể chọn con đường tốt hơn, thì chúng ta lại luôn chọn sự bình thường? Tại sao chúng ta chỉ có thể làm những việc mà người khác đang làm? Tại sao chúng ta không vượt qua sự tầm thường? Không nên nói rằng người khác đặt kỳ vọng vào bạn cao hơn bạn kỳ vọng vào bản thân. Nếu có người nào đó tìm được sai sót của bạn trong công việc, thì bạn không phải là xuất sắc, bạn cũng không cần phải bao biện. Khi chúng ta có thể chọn sự hoàn mỹ, thì tại sao lại chọn sự bình thường? Vượt qua sự tầm thường, lựa chọn sự hoàn mỹ là câu cách ngôn đáng để mỗi người chúng ta theo đuổi trong cuộc đời, cũng là thái độ sống mà mỗi người chúng ta nên có. Những gì mà Frank đã trải qua có thể sẽ gợi cho chúng ta nhiều điều có ích. Frank vốn là ký giả của đài truyền hình, nhưng hơn 10 năm qua, Frank không có cơ hội để phát triển, chức vụ và mức lương cũng không được lý tưởng. Frank cho rằng mình đã cố gắng trong công việc, nhưng vẫn luôn bị cấp trên đánh giá thấp. Frank cảm thấy bất mãn và rất muốn thôi việc để đi nơi khác. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Frank hỏi ý kiến của một người bạn. Bạn của anh nói rằng, cậu đã từng suy nghĩ đến nguyên nhân tại sao lại có tình trạng hiện nay chưa? Cậu có hiểu và yêu thích công việc của cậu không? Cậu đã thực sự cố gắng trong công việc chưa? Nếu cảm thấy bất mãn chỉ vì mức lương và chức vụ hiện tại, thì cậu sẽ không có được sự lựa chọn nào tốt hơn. Hãy cố nhẫn nại hơn nữa, hãy thay đổi thái độ của cậu đối với công việc, thử tìm niềm vui và giá trị cho công việc, có thể cậu sẽ có những phát hiện và thu hoạch bất ngờ. Khi cậu đã thực sự nỗ lực rồi, thì hãy nghĩ đến chuyện thôi việc. Frank nghe theo lời khuyên của người bạn, anh bắt đầu thẩm định lại công việc của mình và thay đổi cách suy nghĩ lạc quan hơn. Thế là, Frank đã tìm được những niềm vui mà trước đây anh không bao giờ nhận ra. Qua công việc, anh quen biết được rất nhiều người, kết giao với rất nhiều bạn bè. Từ đó, những bất mãn đối với công ty đã dần biến mất. Không những thế, vài năm sau, Frank được công ty đánh giá là người giỏi nhất trong quan hệ giao tiếp. Chúng ta vẫn thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, nếu không phải là phàn nàn về chức vụ, chế độ đãi ngộ, công việc thì cũng là trách móc đồng nghiệp, cấp trên hoặc ông chủ, mà rất ít khi tự hỏi, mình đã cố gắng chưa, mình đã thực sự xứng đáng với mức lương hiện tại chưa. Bạn nên biết rằng, trách móc càng nhiều thì mất mát cũng càng lớn, lời bao biện chỉ làm cho bạn thất bại. Sau khi tốt nghiệp đại học, Linda vào làm ký giả cho một tòa soạn mà mình mong ước đã lâu. Tuy mang tiếng là làm ký giả, nhưng cô lại không được giao những công việc của một ký giả, mà suốt ngày chỉ làm những việc cỏn con như chỉnh sửa lại những băng ghi âm do người khác phỏng vấn. Làm những công việc chán ngắt này là điều mà trước đây Linda không hề ngờ tới. Sự bất mãn càng lúc càng nhiều đã manh nha ý định thôi việc trong cô. Một người bạn khuyên cô, cậu là một người may mắn, cậu đang tiếp cận với công việc mà cậu thích nhất. Nếu cậu cảm thấy công việc hiện tại quá tẻ nhạt, thì đó chỉ là cái cớ, chứng tỏ cậu vẫn chưa thực sự cố gắng trong công việc. Cậu hãy thử học cách làm thế nào để nghe viết văn ghi âm nhanh, thử trở thành một người viết nhanh, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu sau này. Vì nghe viết băng ghi âm trong một giờ thường phải mất thời gian gấp 3 đến 4 lần, nhưng nếu đã giỏi tốc ký thì chỉ cần mất thời gian bằng thời gian ghi âm là đã hoàn thành, vừa hợp lý vừa tiết kiệm được thời gian. Thế là, cứ mỗi cuối tuần, Linda lại đến trung tâm văn hóa để học tốc ký. Sau khi Linda đã học thành thạo, cô đã hoàn thành công việc ghi băng một cách dễ dàng. 6 năm sau, Cô trở nên nổi tiếng trong giới báo chí về bài viết tốc ký, nhanh, rẻ, chính xác. Cho dù là lúc nền kinh tế không được khởi sắc, thì cô cũng không bao giờ hết việc. Câu chuyện mà chúng tôi giới thiệu dưới đây đáng để các bạn học hỏi. Ebne và Brock đồng thời được nhận vào một cửa hàng có cùng một mức lương, nhưng sau một thời gian, Ebne được cất nhắc, còn Brock vẫn ở vị trí như cũ. Brock rất bất mãn về sự bất công của ông chủ, anh đang gặp ông chủ phàn nàn về chuyện này. Ông chủ vừa kiên nhẫn nghe những lời trách móc của Brock, vừa tìm cách giải thích rõ về sự khác biệt giữa anh với Ebne. Brock à, ông chủ nói, anh hãy ra chợ, xem sáng nay có bán món gì. Brock ra chợ, rồi về báo cáo với ông chủ, sáng nay ngoài chợ chỉ có một anh nông dân đang kéo một chiếc xe khoai tây đi bán. Có bao nhiêu? Ông chủ hỏi. Brock vừa đội mũ rồi chạy ra chợ rồi về báo cáo. Tổng cộng có 40 bao khoai tây. Giá bao nhiêu? Brock lại chạy ra chợ lần thứ ba để hỏi giá. Thôi được rồi, ông chủ nói với anh. Giờ thì mời anh ngồi ở ghế kia và đừng nói gì cả. Hãy xem người khác nói thế nào. Rồi ông chủ gọi ấp ngay tới, giao cho anh nhiệm vụ tương tự. Ép này ra chợ rồi trở về rất nhanh, báo cáo tình hình với ông chủ. Cho tới thời điểm này, chỉ có một anh nông dân đang bán khoai tây, tổng cộng có 40 bao. Giá cả tùy vào việc mua nhiều hay ít, chất lượng khoai tây cũng khá. Anh đem về một củ cho ông chủ xem. Một tiếng sau, anh nông dân còn chở mấy thùng cà chua đến. Giá cả phải chăng? Hôm qua cửa hàng bán cà chua rất chạy, trong kho còn rất ít cà chua. Anh nghĩ cà chua rẻ thế này chắc chắn ông chủ sẽ mua vài thùng. Nên anh không chỉ đem cà chua về cho ông chủ xem mẫu, mà còn đưa anh nông dân đó tới, đang ở bên ngoài đợi câu trả lời. Lúc này ông chủ quay sang Brock nói, giờ anh đã biết tại sao mức lương của Ebne cao hơn anh rồi chứ. Làm được việc một cách hoàn mỹ, bạn sẽ là người chiến thắng. Câu nói này đáng để mỗi người chúng ta ghi khắc trong lòng, làm việc đạt tới trình độ hoàn mỹ, bao hàm cả trí tuệ, tư tưởng và năng lực trong đó. Cạnh tranh không đánh đổi bằng phẩm hạnh. Tục ngữ có câu, một rừng không thể chứa hai hổ. Khi sói bị loài vật khác khiêu chiến, chúng sẽ không bỏ lỡ quyền lợi đấu tranh của mình. Cạnh tranh là yếu tố quan trọng để sói duy trì sự sống. Trong thế giới của loài sói, nguyên tắc cạnh tranh là công bằng, ngay thẳng. Tỷ thí sức mạnh là yếu tố quyết định kẻ chiến thắng. Đấu tranh công khai là bản chất sinh tồn của loài sói, cũng là bản chất sinh tồn của kẻ mạnh. Bất cứ cuộc cạnh tranh nào và đánh đổi phẩm hạnh đều bị coi là cạnh tranh không chính đáng. Các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây. Thiên Minh và Thành Xuân là hai nhân viên giỏi đắc lực nhất của một công ty, lại đều phụ trách công việc thị trường. Hiện công ty chuẩn bị đề bạt một người chủ quản nghiệp vụ. Thành Xuân tích cực viết thư tự giới thiệu về mình gửi lên cấp trên, để chứng minh cô là người xứng đáng được đề bạt. Để trình bày và phân tích bản kế hoạch của cô sau khi thăng chức, Thành Xuân phê phán tạm tệ, sai lầm của người chủ quản trước. Thiên Minh cũng viết thư tự giới thiệu gửi lên cấp trên, tóm tắt về kế hoạch làm việc sau khi thăng chức, nhưng không hề đề cập tới chuyện của cấp trên tiền nhiệm. Sau giờ làm việc, cô mời mấy vị phó tổng giám đốc cùng dùng cơm, nói rõ về phương án làm việc của mình sau khi nhậm chức. Khi cấp trên chuẩn bị xét thăng chức cho Thiên Minh, cô bỗng phát hiện văn bản đã ký của mình biến mất. Cô nghi ngờ có người lén lấy mật mã máy tính của cô, lén xóa văn bản đó, nhưng khổ nổi không có chứng cứ, nên cô quyết định áp dụng sách lược, lấy tỉnh chế độc. Quả nhiên, không lâu sau, trong một lần hội nghị, kẻ bày trò sự kiện văn bản Thành Xuân đã bộc lộ ra âm mưu của mình. Kết quả là hành vi vô đạo đức của cô ta đã bị lộ rõ. Sau khi rõ chân tướng, cấp trên càng khen ngợi cách xử lý vấn đề của Thiên Minh, thăng chức cho cô đúng kỳ hạn. Thất bại của Thành Xuân là do cô không biết rằng cấp trên sẽ không để một người bụng dạ hẹp hòi, luôn mâu thuẫn với đồng nghiệp như cô giữ vị trí quan trọng trong công ty. Nhiều khi, chúng ta coi đối thủ cạnh tranh của mình như kẻ thù. Để thành công, có lẽ bạn sẽ không từ thủ đoạn với đối thủ, hoặc là kết bè kết phái, hoặc nói xấu người khác trước mặt cấp trên, hoặc cài bẫy đối phương. Nhưng đáng buồn là người rắp tâm hại người khác sẽ không thể trở thành người thắng lợi cuối cùng, mà chỉ có những giọt nước mắt ân hận mà thôi. Ở rất nhiều phương diện trong cuộc sống, giành được thắng lợi là điều rất quan trọng, nhưng khi cần phát huy phẩm chất đạo đức, nếu chúng ta có thể coi trọng phẩm chất hơn sự thành bại được mất, thì sự thành công đó sẽ càng có ý nghĩa lớn lao hơn. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2000, tại thành phố Manchester ở Anh đã diễn ra một trận đấu bóng căng thẳng giữa đội Everton và đội West Ham trong lượt đấu thứ 18 giải Ngoại hạng Anh. Khi trận đấu chỉ còn lại một phút cuối cùng, tỷ số trên sân vẫn là 1-1. Lúc này, Gerrard, thủ môn của đội Everton, trong lúc bắt bóng đã bị chấn thương đầu gối, bóng chuyển đến chân cầu thủ Di Canio của đội West Ham, đang ở trong vòng cấm địa. Bầu không khí trên sân vận động đang sôi sục bỗng dưng im lặng, mọi người đều chờ đợi. Di Canio chỉ cách khung thành khoảng 12 mét, anh không cần phải sử dụng kỹ thuật, chỉ cần sút nhẹ quả bóng là có thể làm tung lưới đối phương. Như thế, đội West Ham có thể giành thắng lợi với tỷ số 2-1. và họ sẽ có thêm 2 điểm. Trước đó, đội Everton thất bại liên tiếp 2 trận, nếu thêm trận này nữa thì họ sẽ nếm mùi thất bại 3 lần liên tiếp. Trong lúc hàng ngàn cặp mắt của fan hâm mộ đang đổ dồn vào mình, Di Canio lại không sút quả bóng quyết định đó mà không lưng khống chế để quả bóng dừng lại. Toàn sân vận động im bặt trong vài giây, sau đó là những tràng vỗ tay giòn giả để tán thưởng tinh thần fair play của Di Canio. Cạnh tranh vốn có ích, vì thế nên cạnh tranh công bằng. Bất cứ thủ đoạn xấu xa vô đạo đức nào cũng là một kiểu cạnh tranh không lành mạnh, sẽ không thu được kết quả tốt. Trong một đợt xét nghiệm nhập tại một bệnh viện nọ, có 5 y tá phù hợp với yêu cầu. Trong số 5 người đó, có 3 người lại tốt nghiệp cùng khóa, 2 người còn lại thì sau một khóa. Đương nhiên, nếu theo thứ bậc thì chỉ tiêu sẽ rơi vào một trong 3 người trước. Trong 3 người, một người là y tá trưởng, một người có khá nhiều luận văn chuyên ngành, người còn lại thì ngoài số 5 làm việc, không còn ưu thế gì đáng nói. Đương nhiên, người thứ 3 cũng rất muốn được nâng ngạch, nhưng cạnh tranh một thời gian, người này cảm thấy không có hy vọng gì nên không tham gia nữa. Hai người còn lại thì ngang ngửa nhau, vì y tá trưởng đó có mối quan hệ rất tốt với viện trưởng, nên cuối cùng đã được nâng ngạch. Tin vừa mới lan ra, vị y tá trưởng đó đã nói cô y tá cùng cạnh tranh với cô trước mặt mọi người. Ai nấy đều bàn tán xôn xao, không những họ bảo cô thiếu văn hóa, họ còn xem thường cô. Kết quả, những lời nói của cô ta lại trở nên có hại. Trong khi đó, những người còn lại có chịu bao nhiêu thiệt thòi đâu. Số người một năm, cùng lắm tiền lương cũng chỉ hơn nhau 300 tệ. Vậy mà bị y tá trưởng chỉ vì tranh danh đoạt lợi mà làm mất nhân cách và danh dự. 300 tệ kia làm sao mua lại được. Dù ở tình huống nào, mà cũng nên nhớ, xung đột ra mặt với đối thủ cạnh tranh của mình là điều dại dột, thường sẽ bị người khác coi thường và bị cấp trên đánh giá không tốt. Sự cạnh tranh như các bạn sẽ trở thành một vở kịch trong mắt đồng nghiệp, hoặc là một chủ đề để mọi người bàn tán sau lưng, không những ảnh hưởng xấu thêm cho mình, mà còn làm mất hình tượng tốt đẹp mà bạn luôn cố gắng gìn giữ. Sự mua bán được một mốt 10 này có đáng không? Thông qua cạnh tranh, chúng ta có thể nhận ra được bản tính tốt xấu của một người. Sự cạnh tranh chỉ dùng thủ đoạn, không nghĩ tới đạo đức, không được lòng người, tự nhiên cũng sẽ không đem lại thành công chân chính cho người tranh danh đoạt lợi. Do đó bạn nên nhớ, cạnh tranh không nên đánh đổi phẩm hạnh của mình. Hết chương 2. Chương 3. Cười trước thất bại, vẫn bước tiến lên. Tự thuật của loài sói. Sói có lẽ là loài động vật có hiệu suất bắt mồi thành công cao nhất, nhưng xác suất bắt mồi thất bại cũng rất cao, khoảng 90%. Một lần bắt mồi thất bại chỉ đơn giản là tập luyện kỹ năng và làm tăng thêm khát vọng thành công của sói. Đối với sai lầm mà sói phạm phải, sói sẽ không coi đó là thất bại, mà coi là khởi đầu của thành công. Kiểm thảo nguyên nhân thất bại, và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Thất bại là gì? Trong từ điển của sói không có từ thất bại này. Thất bại là triết lý của người tầm thường, thành công mới là điều mà người trác việc không ngừng theo đuổi. Sói xem thất bại là nấc thang để tiến lên phía trước. Làm lại từ đầu. Sói có lẽ được coi là loài động vật có hiệu suất bắt mồi thành công cao nhất, nhưng xác suất bắt mồi thất bại cũng rất cao, khoảng 90%. Một lần bắt mồi thất bại chỉ đơn giản là tập luyện kỹ năng và làm tăng thêm khát vọng thành công của sói. Đối với sai lầm mà sói phạm phải, sói sẽ không coi đó là thất bại, mà coi là khởi đầu của thành công, kiểm thảo nguyên nhân thất bại và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Thất bại là gì? Trong từ điển của sói không có từ thất bại. Việc kinh doanh cũng vậy, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều theo ý mình. Ai cũng có tránh khỏi việc gặp phải khó khăn trắc trở, thậm chí là thất bại. Ví dụ, quan điểm của bạn không được cấp trên chấp thuận, những người khác trong công ty cản trở công việc của bạn. Bạn luôn bắt gặp những ánh mắt thờ ơ khi muốn đưa ra ý kiến. Đây là điều khó tránh khỏi đối với những ai đang phấn đấu. Một số người có tố chất tâm lý kém, thiếu ý chí sẽ không vượt qua được thất bại. Khi gặp trắc trở trong công việc, họ sẽ dần mất tự tin, cho là mình không làm được gì cả. Dù có cơ hội thay đổi, họ cũng không biết tận dụng. Một công ty của Nhật cần tuyển dụng 10 nhân viên, sau khi trải qua cuộc thi vấn đáp và thi viết nghiêm ngặt, công ty đã chọn được 10 người xuất sắc trong số 300 người ứng tuyển. Trong ngày công bố danh sách người trúng tuyển, một thanh niên tên Mizuhara thấy không có tên mình trong danh sách, nên rất buồn bã, tuyệt vọng. Khi trở về nhà, anh ta muốn treo cổ tự vẫn, may nhờ có người phát hiện kịp thời nên anh ta mới cứu sống. Trong lúc Mizuhara đau khổ, thì phía công ty đã gửi đến một tin tốt lành. Thành tích của Mizuhara rất tốt, nhưng do lỗi của máy tính nên mới dẫn đến việc để sót tên anh ta. Mizuhara đang hớn hở, thì phía công ty lại gửi đến một tin khác. Mizuhara bị công ty loại khỏi danh sách. Nguyên nhân rất đơn giản, giám đốc của công ty cho rằng, chỉ một trắc trở nhỏ mà đã chịu không nổi, người như vậy chắc chắn sẽ không làm được chuyện gì lớn cho công ty. Muốn kiểm nghiệm một người, tốt nhất nên kiểm nghiệm khi họ gặp thất bại. Xem thất bại có thể khơi dậy ý chí của anh ta không? Xem thất bại có thể làm cho anh ta nỗ lực hơn không? Trong thất bại có thể làm cho anh ta phát hiện ra tiềm năng mới, khai thác tiềm lực mới không? Sau khi thất bại, anh ta trở nên kiên cường hơn hay nhục chí hơn? Thất bại là gì? Trước những trắc trở và thất bại, chúng ta phải giữ thái độ như loài sói, không bao giờ biết đến chữ thua cuộc, xấu hổ nhưng không nhục chí, cay rứt nhưng không thất vọng. Trước trắc trở và thất bại, chúng ta phải mở ra một con đường mới, như vậy mới mong gặt hái được thành công. Vào một đêm, một con sấm sét đã gây ra trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi các trang viên tuyệt đẹp. Pundit, chủ nhân của trang viên, rơi vào tình trạng bế tắc. Trước cú sốc lớn như vậy, anh ta rất đau khổ, tự nhốt mình trong phòng, không thiết ăn uống ngủ nghê. Thấm thoát đã được một tháng, bà ngoại thấy anh ta vẫn còn chìm đắm trong đau khổ, nên mới nói với anh ta rằng, cháu ơi, trang viên bị thiêu rụi vẫn không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là hai mắt cháu mất đi thần sắc, ngày một già đi, mà hai mắt đã già nua, thì làm sao thấy được hy vọng. Nghe lời khuyên của bà ngoại, Pondit quyết định ra đi một chuyến. Pondit ra khỏi nhà và cứ đi lang thang không mục đích. Khi đến một ngã rẽ, anh nhìn thấy rất đông người đang đứng trước một cửa tiệm. Hóa ra là các bà nội trợ đang xếp hàng để mua than gỗ. Những thỏi than nằm trong thùng giấy làm hai mắt của anh vụt sáng. Anh đã nhìn thấy một tia hy vọng. Thế là, Pondit vội vàng chạy như bay về nhà. Hai tuần tiếp theo, anh thuê vài người thợ đốt than, đốt những cây bị cháy trong trang viên thành loại than có chất lượng tốt. Sau đó anh ta đưa than ra chợ bán. Chẳng mấy chốc, than đã được bán sạch hết. Nhờ vậy mà Pondit có được một khoản tiền lớn. Anh ta dùng số tiền này mua một lượng lớn cây giống mới để tạo ra một trang viên có quy mô hơn. Vài năm sau, trang viên lại phủ đầy màu xanh. Thế gian không có ngõ cụt, quan trọng là bạn làm thế nào để tìm được lối ra. Đừng để cho tâm trí mờ đi, thì sẽ không có chuyện tâm lý hoang mang, sẽ không có chuyện cùng đường. Cánh cửa này khép lại, thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, không có cái hố nào là không thể vượt qua được, trừ phi bạn không muốn vượt qua nó. Trước những trắc trở, nếu bạn chỉ biết giam mình trong phòng mà dằn vặt, thì sẽ có cảm giác bị giam hãm, ác sẽ không tìm được đường đi mới. Bạn nên rời khỏi phòng để tận hưởng ánh sáng mặt trời và bầu không khí tươi mới, tâm hồn bạn sẽ sảng khoái. Tinh thần sẽ phấn chấn hơn, từ đó bạn sẽ có suy nghĩ tích cực và hành động quả cảm. Con người chỉ sống trong tâm trạng tốt thì mới có thể phát huy tài trí tốt nhất. Matsushita Konosuke rất thấu triệt lý luận này. Ông nói, vấp ngã thì phải đứng dậy, và phải bước tiếp về phía trước. Vấp ngã mà đứng dậy thì mới chỉ là một nửa của con người, sau khi đứng dậy lại tiếp tục tiến bước mới là con người hoàn chỉnh. Ông Seiichi, cố vấn công ty Sanyo, đã từng làm xưởng trưởng cho công ty Matsushita. Một hôm, Nhật Bản gặp phải một cơn bão lớn nhất từ trước đến nay, tuy không thiệt hại về người, nhưng xưởng sản xuất gần như đổ nát hoàn toàn. Seiichi nghĩ, khó khăn lắm mới dời được đến xưởng mới, tưởng rằng có thể dốc toàn lực để sản xuất, thì lại gặp chuyện này, ông chủ chắc chắn sẽ buồn lắm. Matsushita lập tức đến xưởng sau khi cơn bão vừa dứt, lúc này vợ của ông Matsushita đã nhập viện vì sức khỏe yếu, ông đã ghé thăm vợ rồi mới đến đây. Thưa ông chủ, hỏng hết rồi, xưởng bị tổn thất rất nặng nề, để tôi dẫn đường cho ông xem qua một lượt. Không cần đâu, không sao đâu. Cả hai đều im lặng. Matsushita đang cầm chiếc quạt giấy trên tay, ông nhìn nó tường tận, tỉ mỉ, thái độ bình tĩnh lạ thường. Không hề gì, anh Seiichi ạ, vấp ngã thì phải đứng dậy, đứa bé nó không vấp ngã thì nó sẽ không bao giờ biết đi, trẻ nhỏ cũng vậy, vấp ngã thì phải lập tức đứng dậy, khóc lóc cũng chẳng ích lợi gì, phải vậy không? Nói xong, Matsushita quay người đi, ông đã không tỏ vẻ hoảng loạn, thất thần trước biến cố này. Đời người sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở và thất bại. Khó khăn trắc trở thì không đáng sợ, điều đáng sợ là tâm hồn bạn bị gục ngã bởi những khó khăn trắc trở đó, mà chưa thể nhận ra bài học chân chính, lại đi theo vết xe đổ, cuối cùng lại gặp thất bại. Chúng ta thường nói, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, vì thế, phải thắng không kiêu ngạo, bại không nản. Phải vượt qua khó khăn trắc trở, mở ra một chiến trường khác cho cuộc đời. Càng thất bại, càng chiến đấu, và càng chiến đấu, càng thất bại. Một con sói có thể mai phục trong bụi cây đến mấy ngày nhưng vẫn chưa chắc đã bắt được dê, vì thế trên thực tế, bầy sói thường xuyên bị đói. Có lẽ, chính cái đói này đã giúp chúng đối mặt với thất bại một cách tích cực, giúp chúng rút ra được bài học từ sự thất bại. Trước thất bại, bầy sói chưa hề chùn bước, khuất phục, thậm chí không hề có chút buồn bã. Chúng không như con người, sau khi thất bại thường oán trách số phận, tìm lời biện hộ cho mình. Điều chúng ta phải làm là chấp nhận thất bại và chịu đói, sau đó tổng kết kinh nghiệm từ sự thất bại, để lần sau tránh đi theo vết xe đổ. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, có người dựa vào trí tuệ và năng lực của mình để có được thành công, cũng có người lại đau khổ vì luôn gặp thất bại. Nhưng đối với một người, thành công và thất bại lại luôn thay đổi, Rốt cuộc, bạn đang đối mặt với thất bại hay thành công? Hãy xem thử bạn có thể đứng vững vàng như loài sói không? Kinh nghiệm của loài sói cho chúng ta thấy rằng, muốn biết một người có thể thành công hay thất bại, mấu chốt là phải thử thách xem anh ta có vượt qua được thất bại hay không. Thất bại nếu không phối hợp với ý chí kiên cường, sự bền bỉ, thì nó chỉ có thể là một thất bại không tạo nên được thành công. Chúng ta phải kiên cường để không bị sốc khi gặp thất bại. Người có thể đối mặt với thất bại mà không nản lòng, nản chí, mới có thể đứng vững trong công ty. Người chỉ có thể đối mặt với thắng lợi mà không thể đối diện với thất bại, không phải là người mạnh nhất. Không nên đau khổ khóc than, oán trách trời đất vì sự thất bại của mình, mà hãy kiểm thảo nguyên nhân thất bại, cố gắng sửa chữa và làm lại từ đầu. Ngày xưa, Trung Quốc có một vị tướng quân dẫn binh đi đánh tiền tuyến, nhưng luôn thất bại. Khi phải gửi báo cáo chiến tích lên cấp trên, ông đã viết một cách trung thực rằng, càng chiến đấu càng thất bại. Trong lòng ông rất buồn và lo lắng, nghĩ rằng sau khi trình báo cáo này, cấp trên của ông sẽ trừng phạt ông nghiêm khắc, hoặc là giáng chức, hoặc là bãi quan, hoặc là bị trừng trị nặng hơn. Trong lúc ông đang lo lắng, thì một vị quân sư tài trí nói với ông rằng, để tôi sửa lại một chút thì sẽ ổn thôi. Thế là vị quân sư cầm bút lên, viết lại bản khác, chỉ sửa, càng chiến đấu càng thất bại, thành, càng thất bại càng chiến đấu, chứ không hề thay đổi chỗ nào khác. Kết quả là khi báo cáo trình lên không lâu, tướng quân nhận được hồi âm, cấp trên không những không trừng phạt ông, ngược lại còn thăng chức cho ông vì sự anh dũng hơn người của ông. Một người càng chiến đấu càng thất bại, vẫn không chứng tỏ họ là một người thất bại. Một người càng thất bại, càng chiến đấu, thì anh ta vẫn chưa hề thất bại. Một người chỉ cần còn có ý chí chiến đấu, thì không phải là người thất bại. Một trong những bí quyết thành công của đời người là đối mặt với thất bại như thế nào? Một số người coi thất bại là một cú sốc, lần thất bại trước gieo hạt cho lần thất bại sau, đó là người thất bại thực sự. Một số người khác thì coi thất bại là một kiểu thu hoạch, mỗi lần thất bại sẽ tăng thêm cơ hội thành công cho lần sau. Càng thất bại, càng chiến đấu, ý chí chiến đấu càng lúc càng tăng như loài sói, càng chiến đấu càng dũng cảm, cuối cùng sẽ giành được thắng lợi. Ngôi sao điện ảnh Sylvester Stallone là một người có bản tính của loài sói, nhờ tinh thần không sợ thất bại của mình, Stallone mới bước lên con đường vinh quang. Trước khi nổi tiếng, anh sống trong nghèo khổ, phải ngủ trong một chiếc xe nhỏ, trong người chỉ có 100 đô la, anh có mơ ước được làm diễn viên nên đã tìm đến một công ty điện ảnh ở New York. Do tiếng Anh của Stallone không sỏi, lại theo ngoại hình khiêm tốn, nên anh đã tìm đến 500 công ty điện ảnh nhưng đều bị họ từ chối. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng, thất bại trong quá khứ không có nghĩa là sẽ thất bại trong tương lai. Anh lại bắt đầu ứng tuyển làm diễn viên từ công ty thứ nhất, anh lại bị từ chối 500 lần nữa. Tổng cộng là 1.000 lần, suy nghĩ của anh vẫn là, thất bại trong quá khứ không có nghĩa là thất bại trong tương lai. Anh lại tiếp tục giới thiệu mình với các công ty điện ảnh, kết quả vẫn là bị từ chối. Sau 1.500 lần thất bại, Stallone đã rút ra được kinh nghiệm cho mình. Anh bắt đầu thay đổi chiến lược, anh viết ra một kịch bản tên là Rocky và mang kịch bản này giới thiệu với các công ty điện ảnh. Khi đến lần thứ 1.800, một công ty điện ảnh đã chịu bỏ ra 75.000 đô la để sử dụng kịch bản của anh. Nhưng họ vẫn không chịu để cho anh diễn xuất trong phim. Lúc đó Stallone đã không còn tiền để ăn, nhưng anh thà không cần đến 75.000 đô la đó, chứ không chấp nhận điều kiện của công ty này. Đến lần thứ 1.855, cuối cùng Stallone cũng được làm diễn viên. Bộ phim đầu tiên mà anh được đóng có tên là Rocky, cũng là kịch bản của anh. Chính là bộ phim này mà Stallone đã tỏa sáng, trở thành một trong những diễn viên nam có tiền thù lao cao nhất. Tổng thống Lincoln từng thất bại rất nhiều lần. Từ năm 1831 đến năm 1860, kinh doanh thất bại, vợ mất, tinh thần từng bị suy sụp, thất bại trong tranh cử thống đốc, ủy viên hội đồng lập pháp, nghị sĩ, v.v. Nhưng cuối cùng ông đã thành công, trở thành một tổng thống vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ. Cuộc đời không sợ càng chiến đấu càng thất bại, chỉ sợ không có can đảm ra chiến trường. Cách tốt nhất để đối phó với việc càng chiến đấu càng thất bại, chính là càng thất bại càng chiến đấu. Trong công việc, chúng ta khó có thể tránh khỏi việc mắc phải một số sai lầm. Khó tránh khỏi thất bại, lúc này, chúng ta hãy giữ tinh thần càng thất bại càng chiến đấu, để chiến thắng thất bại. Nếu không dám đối mặt với thất bại, tâm lý nảy sinh sự e dè, thì bạn sẽ truyền tới đồng nghiệp và cấp trên tín hiệu về sự nhu nhược, không có năng lực. Nếu vậy, lãnh đạo cũng sẽ không giao nhiệm vụ quan trọng cho bạn. Một người không thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng, sợ thất bại, sao có thể giành được thành công? Bài học từ sói cô độc. Con sói có địa vị thấp nhất trong đàn sói là con sói có vóc dáng nhỏ nhất trong đàn. Con sói nhỏ bé tội nghiệp này thường bị các thành viên khác trong đàn bắt nạt. Trên mọi phương diện, nó luôn bị xếp ở vị trí cuối cùng, đặc biệt là trong khi ăn, nó thường là thành viên đứng ăn sau cùng. Nhưng con sói nhỏ bé này lại có sức mạnh kỳ diệu. Qua một thời gian sống gian khổ, và sau khi chứng minh được khả năng sinh tồn của mình, nó sẽ rời khỏi đàn, trở thành con sói cô độc. Những con sói cô độc này sẽ gia nhập vào một đàn khác, hoặc là tìm được bạn đời, và tạo ra một đàn thuộc về chúng. Nhờ có tinh thần kiên nhẫn nên trải qua càng nhiều gian nan, kỹ năng của con sói càng hoàn thiện hơn, chúng thường trở thành một con sói đầu đàn rất ưu tú. Từ quá trình trưởng thành của con sói có thể thấy, chúng ta không những không nên sợ thất bại, cẩn tránh thất bại, mà còn phải khuyến khích thất bại, vì trong thất bại bạn có thể thu hoạch được nhiều kinh nghiệm và bài học hơn, có được nhiều cơ hội để rèn luyện. Giới thương mại nước Mỹ lưu truyền câu nói, một người nếu chưa từng bị phá sản, anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu từng bị phá sản một lần, anh ta rất có thể là một người thất bại, nếu từng bị phá sản ba lần, thì anh ta hoàn toàn có khả năng đánh đâu thắng đó. Từng trải qua thất bại là tài sản rất quý giá, vì điều đó giúp bạn tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Thất bại chỉ nói lên rằng bạn đang trả học phí để học phương pháp thất bại. Thất bại hoặc là đang nhắc nhở bạn hãy thay đổi cách thức hành động khác, hoặc là đang khuyên bạn rằng con đường này không ổn, hãy tìm con đường khác, giúp bạn mở ra con đường thành công mới bằng cách chọn con đường khác. Tôi đã làm việc ở đây 30 năm rồi, một nhân viên trách móc cấp trên không thăng chức cho anh ta. Tôi có kinh nghiệm hơn những người được ông đề bạt hơn 20 năm. Không đúng, cấp trên nói, anh chỉ có kinh nghiệm một năm, anh không hề học được bất cứ bài học nào từ sai lầm của bản thân, anh vẫn đang phạm sai lầm mà anh đã phạm phải từ năm đầu tiên đi làm. Dù là một sai lầm nhỏ, bạn cũng nên học được một điều gì đó từ nó. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, một trợ lý trẻ nói với Anderson, chúng ta đã thử 20.000 lần rồi, vẫn chưa tìm ra vật chất làm dây tóc bóng đèn cao áp. Không, thiên tài trả lời. Chúng ta đã biết có 20.000 thứ không thể làm dây tóc bóng đèn cao áp. Tinh thần này khiến Anderson cuối cùng cũng tìm ra Wolfram, phát minh ra đèn điện. Người thành công có thể học được bài học từ thất bại. Người thất bại là người đã bị thất bại nhiều lần mà vẫn không rút ra được bất cứ kinh nghiệm hay bài học gì. Thất bại không đáng sợ, nhưng sau khi thất bại không thu được kinh nghiệm gì và không biến nó thành giá trị mới trong cuộc sống của bạn mới là điều đáng sợ. Điểm khác biệt lớn giữa người thành công và người thất bại là người thành công biết trân trọng kinh nghiệm từ sự thất bại, biết nắm bắt từ bài học từ sự thất bại, khó khăn đến mấy cũng không nản chí, cố gắng khắc phục thất bại nhất thời để giành được thắng lợi lớn hơn. Người thất bại sẽ đắm chìm trong đau khổ, không thể tự đứng dậy, luôn luôn buồn bã, ủ rũ, than thân trách phận khi gặp thất bại. Vua dầu mỏ Rockefeller từng nói, bạn muốn thành công thì phải chịu thất bại hết lần này đến lần khác. Trong công việc, thất bại là điều khó tránh khỏi, thất bại là việc tốt. Chỉ cần không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục cố gắng, không ngừng hành động, thì sẽ có ngày bạn được đặt chân lên con đường thành công. Trên con đường sự nghiệp, chúng ta phải giữ thái độ lạc quan khi đối mặt với thất bại, vì trong đời người, hiếm có ai luôn được thuận buồm xuôi gió và thành công là kết quả của vô số lần thất bại. Đúng như lời Walt, người sáng lập công ty General Electric nói, con đường hướng tới thành công chính là tăng số lần thất bại của bạn lên gấp bội. Thất bại giống như một dòng sông. Nếu ta không sợ sóng to gió lớn của dòng sông, không sợ chết đuối dưới sông, thì mới có thể bơi đến bờ thành công. Người ta thường ca tụng những người bơi được tới bờ bên kia, nhưng lại dễ dàng quên đi sự thất bại tất yếu khi bơi giữa dòng sông lớn. Rất nhiều nhân vật kiệt xuất, nhiều người thành công nổi tiếng, không phải đạt được thành công ngay từ đầu mà ngược lại, là thất bại đã tạo nên họ. Đúng như Mạnh Tử nói, thiên tướng giáng đại nhiệm vô tư dân giả, tất tiên phổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt. Nga kỳ thể phu, không phạt kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tàn ích kỳ sở bất năng. Câu nói này của Mạnh Tử có ý là, nếu một người muốn có được thành công thì phải chịu đựng sự hành hạ của thất bại, tôi luyện mình từ thất bại, làm phong phú mình, hoàn thiện mình, làm cho mình mạnh hơn, vững vàng hơn. Ngày nay, ai ai cũng biết, đậu hũ thối, Vương Chí Hòa. Nhưng ít ai biết rằng, đậu hũ thối nổi tiếng kinh thành này lại có liên quan mật thiết với thất bại của Vương Chí Hòa. Tương truyền vào năm Khang Hy, sau khi chàng trai Vương Chí Hòa quê ở An Huy, lên kinh ứng thí bị trượt, anh đã quyết định ở lại kinh thành, vừa tiếp tục học hành, vừa làm đậu hũ để mưu sinh. Nhưng anh chỉ là một học trò trẻ tuổi, nên chưa có kinh nghiệm buôn bán. Vào một ngày mùa hè, đậu hũ mà anh làm ra còn dư rất nhiều, nên đành phải cắt nhỏ để vào vại ướp muối. Ngày ngày trôi qua, anh ta quên bẵng đi vài đậu hũ này, mãi đến mùa thu, anh ta mới sực nhớ đến, đậu hũ ướp muối đã trở thành đậu hũ thối. Vương Chí Hòa rất bực bội, định vứt thứ đậu hũ thối om này đi, nhưng lại thay đổi ý định, nên để lại ăn. Thế là, anh nín thở nuốt vào bụng. Kỳ lạ thay, đậu hũ thối tuy ngửi thấy thối, nhưng ăn vào lại rất thơm. Vương Chí Hòa bèn lấy món đậu hũ thối này ra mời bạn bè ăn, nói mãi, mọi người mới đồng ý nếm thử. Không ngờ sau khi ăn vào thì mọi người đều khen lấy khen để, ai cũng công nhận món đậu hũ thối này ngon. Vương Chí Hòa thấy vậy, nên chuyển sang làm đậu hũ thối. Việc kinh doanh ngày càng phát đạt và ngày càng nổi tiếng, đến cả hoàng thượng cũng nghe danh mà đến nếm thử món đậu hũ thối này, và khen ngợi hết lời. Từ đó, danh tiếng của Vương Chí Hòa và món đậu hũ thối của anh càng nổi như cồn, còn được liệt vào món ăn dự thiệp. Cho đến ngày nay, nhiều người ngoại quốc đến Bắc Kinh đều muốn thưởng thức món đậu hũ thối Vương Chí Hòa, vì một lần thất bại, Vương Chí Hòa đã thay đổi cả cuộc đời mình. Dù biết, cách duy nhất để tránh phạm phải sai lầm là không làm gì cả, vì một số sai phạm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng thất bại là mẹ của thành công, không có thất bại, không có trắc trở thì sẽ không thể có được sự nghiệp to lớn. Vui vẻ nhìn thành bại được mất. Thất bại là mẹ của thành công, đây chính là lời nói của con người có trí tuệ, nhưng chúng ta có sống và làm việc theo chân lý này không? Đứng trước vấn đề này, chúng ta dường như trở thành kẻ lẩn tránh, chúng ta thốt lên chân lý, nhưng lại thường không tuân theo chân lý. Loài sói lại là bậc thầy của chúng ta về vấn đề này, sói là loài vật tin vào điều, thất bại là mẹ của thành công nhất. Dù là trước thất bại hay thành công, loài sói đều giữ thái độ thản nhiên, chúng đối mặt với mọi khó khăn nguy hiểm của rừng già một cách thản nhiên. Cuộc đời của con người luôn có thành công và thất bại, hoặc lớn hoặc nhỏ, có người vì thành công nhất thời mà dương dương tự đắc, ngủ quên trên chiến thắng, có người vì thất bại nhất thời mà chán nản tiêu cực, đời người cần nhìn xa trông rộng, vượt ra khỏi thành bại được mất. Tạo ra trạng thái tinh thần bình thường. Dùng trái tim bình thường nhìn sự việc không bình thường thì mọi sự đều sẽ bình thường. Lý giải từ ý nghĩa căn bản của đời người, mạo hiểm thất bại hơn là an nhàn thông dong. Cả đời nỗ lực phấn đấu, dù cuối cùng gặp thất bại thì cuộc đời của bạn vẫn rất có giá trị. Muốn bình yên, sợ thất bại, không mạo hiểm, sống an phận, sống như vậy tuy chắc chắn, bình ổn, tuy có thể duy trì được cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình. Nhưng đó là cuộc sống của kẻ hèn nhát, một cuộc sống buồn tẻ và vô vị. Điều đáng tiếc nhất là bạn đã chôn vùi tiềm năng của mình. Bạn vốn có cơ hội gặt hái được thành công, tận hưởng niềm vui thành công, nhưng bạn lại cam chịu từ bỏ nó, thà sống trong sự hối tiếc, còn hơn dũng cảm xông pha lăn lộn, thà sống tầm thường còn hơn mạnh dạn phóng tay. Hạng Vũ thất bại trước Lưu Bang, nhưng Hạng Vũ vẫn là một anh hùng cái thế. Lý Tự Thành có kết cục thất bại, nhưng ông vẫn là một vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Tôn Trung Sơn cuối đời vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện của mình, nhưng ông vẫn là một vĩ nhân. Vì sự thành công lớn hơn, không nên tiếc rẻ sự an nhàn bình ổn trước mắt, hãy dương cánh buồm cuộc đời bạn lên, dù trên bầu trời mây đen vần vũ, dù trước mặt là sóng cả mênh mông, bạn hãy mở ra ý nghĩa cơ bản của cuộc đời bạn, tạo ra hào quang cho cuộc đời. Thành công là điều ai cũng hướng tới, nhưng không phải thành công rồi thì không còn vấn đề gì nữa, thành công đôi khi cũng đem lại cho người ta những rắc rối nghiêm trọng. Nhà tâm lý học và bác sĩ tâm lý Kether nói về một ca bệnh như sau. 3 giờ sáng hôm sau ngày trao giải Oscar, bà bị Glass, một người đoạt giải Oscar, đánh thức trong khi đang ngủ. Glass cho rằng, thành công mà anh ta thu được là kết quả do may mắn gặp được thời điểm tốt, địa điểm tốt, có người tài thực sự hỗ trợ phía sau. Anh không tin rằng giải Oscar mà mình đạt được là kết quả của sự nỗ lực nhiều năm và chuyên cần làm việc, dù đồng nghiệp của anh ta công nhận rằng mặt chuyên môn của anh ta rất tốt. Nhưng anh ta lại không tin rằng mình lại có khả năng xuất sắc và sáng tạo như thế. Glass bước vào cửa, giơ tượng vàng lên rồi khóc, và nói, tôi biết, sẽ không bao giờ đạt được thành tích như thế này nữa, mọi người sẽ phát hiện ra tôi không xứng đáng với giải thưởng này, sẽ nhanh chóng biết tôi là người giả danh. Trường hợp này Kether từng gặp rất nhiều, một ngôi sao ballet nổi tiếng khắp thế giới, mỗi một ngày nổi cáu khi đang biểu diễn, rồi lại cởi bỏ đôi giày múa đang mang ở chân, không thiết ăn uống. Trong 250 đôi giày múa, cô không tìm được một đôi vừa chân. Một vận động viên nổi tiếng bỗng bị đau cột sống, ảnh hưởng tới việc phát huy kỹ năng của anh. Hay trường hợp một diễn viên kinh kịch nổi tiếng bỗng một hôm cảm thấy khó thở khi chuẩn bị lên sàn diễn. Kether cho rằng, những triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành công này là do tư tưởng không bình thường dẫn tới. Ngoài ra, thành công đôi khi còn đem lại cho con người hậu quả tiêu cực và tự phụ. Một nhà chính trị sau khi thành công thì quá tự tin vào bản thân, dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Một người từng điều tra về 43 người Mỹ đoạt giải Nobel, phát hiện những người này trước khi đoạt giải Nobel, bình quân mỗi năm có 5 đến 9 bài luận văn phát biểu, sau khi đoạt giải thì giảm xuống còn 4 bài. Nguyên nhân của các hiện tượng này đương nhiên là rất nhiều, nhưng không nhìn nhận đúng đắn về thành công cũng là một nguyên nhân quan trọng. Chỉ có những người không ngừng vượt qua thành công thì mới có thể đạt được những thành công vĩ đại. Dù bạn đã giành được thành công lớn, cũng không nên tự mãn, đừng sống trong hào quang của quá khứ. Thành công không phải là điểm dừng của đời người, không nên để thành công hôm qua ảnh hưởng tới công việc hôm nay. Đôi khi, thất bại đến từ yếu tố mang tính ngẫu nhiên khó có thể dự đoán được. Đôi khi, con người đã trả giá rất nhiều, nhưng đến khi chỉ còn cách thành công một bước, thì xảy ra sự việc ngoài ý muốn dẫn tới việc sắp thành mà hỏng. Điều đó gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ở tình huống thông thường, mưu thì thành, bất mưu thì bất thành, hoặc là thất bại, nhưng đôi lúc lại không phải vậy. Con người không thể chắc chắn điều khiển được thắng lợi. Thường có một bàn tay vô hình nào đó điều khiển sự phát triển biến hóa của sự việc. Đây chính là điều mà người ta gọi là thiên ý, hoặc là nhân tố ngẫu nhiên. Nói tới ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên đối với sự thành công, phải nói tới một trận đánh nước Ngụy của Gia Cát Lượng. Khổng Minh ra Kỳ Sơn tấn công nước Ngụy lần thứ 6. Ông đoán chủ tướng của Ngụy là Tư Mã Ý sẽ dẫn quân đánh úp đại bản doanh của quân Thục ở Kỳ Sơn. Quả nhiên, Tư Mã Ý cho rằng Gia Cát Lượng tính toán lâu dài, đại bản doanh chắc chắn sẽ không có lực lượng phòng thủ mạnh, liền đi đường vòng đánh úp doanh trại. Trên đường đi quả nhiên không gặp sự chống cự nào đáng kể. Khi các doanh trại Khổng Minh không xa, Tư Mã Ý gặp đại tướng Ngụy Diên của quân Thục. Ngụy Diên vờ như không kịp để phòng, đại bại bỏ chạy. Tư Mã Ý tưởng rằng kế hoạch đã thành công nên truy đuổi đến tận Hồ Lô Cốc. Ở đó chất đầy cỏ khô, Tư Mã Ý vẫn tưởng là kho thức ăn cho gia súc nên mừng thầm trong bụng. Tư Mã Ý đang hí hửng thì quân lính báo không thấy Ngụy Diên đâu nữa. Lúc này Tư Mã Ý mới hoảng hốt. Tư Mã Ý chưa kịp hoàn hồn thì trên núi có tiếng hò reo vang trời, đuốc, hỏa tiễn bay xuống đáy cốc như châu chấu, cỏ khô dưới đáy cốc lập tức bốc cháy hừng hực, hỏa lôi dưới đất cũng phát nổ, đúng như tên gọi của nó, Hồ Lô Cốc chỉ có một lối vào đã bị bịt chặt, trong cốc lửa cháy phừng phừng, khói bốc lên cuồn cuộn. Tư Mã Ý biết mình đã chết chắc, nên ôm hai người con trai khóc lóc thảm thiết, chờ chết. Đúng lúc này, bỗng dưng mây đen kéo đến, mang theo một trận mưa lớn, trong nháy mắt, lửa tắt ngấm. Hỏa lôi không nổ, Tư Mã Ý vội dẫn tàn binh bại tướng phá vòng vây chạy thoát thân. Gia Cát Lượng ở trên đỉnh núi quan sát tình hình trận chiến, nhìn thấy cha con Tư Mã Ý đang nhốn nháo trong biển lửa, lại được trận mưa lớn ào tới cứu thoát, nên không khỏi cảm khái mà thốt lên rằng: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ý trời đã thế thì không thể miễn cưỡng được. Có thể nói, câu chuyện này là một minh chứng rõ ràng cho câu nói: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trong cuộc đời, vận mệnh con người cũng thường gặp những tình huống dở khóc dở cười do các yếu tố ngẫu nhiên. Trước kết cục ngoài ý muốn này, Gia Cát Lượng chỉ thốt lên một lời cảm khái mà thôi, thể hiện sự thản nhiên trước thất bại của một bậc kỳ tài. Matsushita Konosuke từng nói, không sợ thất bại, chỉ sợ làm việc không cố gắng, thái độ không chân thành. Chỉ cần bạn chuyên tâm làm việc, dù thất bại cũng sẽ có tâm lý chuẩn bị. Khi đã đứng dậy từ thất bại, chắc chắn bạn sẽ có được tư liệu cho sự thành công của ngày sau. Mỗi lần thất bại là cơ hội của một lần vượt qua, trốn tránh thất bại con người sẽ bị mất đi sức sống và khả năng trưởng thành, trở thành cái xác không hồn. Vì thế thất bại là động lực quan trọng thúc đẩy chúng ta vượt lên chính mình. Người chưa từng thất bại là người chưa hề có thành công. Thất bại là sự khảo nghiệm nghiêm khắc của tự nhiên, là quá trình vượt lên chính mình. Thất bại giúp thanh lọc những cặn bã trong con người, làm cho con người trở nên trong sạch hơn để có thể vượt qua được sự khảo nghiệm nghiêm ngặt. Sau khi bị thất bại trong lần tranh cử chức thượng nghị sĩ, Lincoln nói, nếu nhân dân sáng suốt dùng trí tuệ của họ quyết định, tôi phải chịu điều này, thì tôi sẽ học được điều gì đó từ thất bại. Mỗi lần thất bại đều có thể rèn luyện được kỹ năng của bạn, nâng cao lòng can đảm của bạn, khảo nghiệm sức chịu đựng của bạn, bồi dưỡng năng lực của bạn. Napoleon Hill, chuyên gia về triết học thành công từng tổng kết lại sau 7 lần thất bại của mình. Trông thì giống như thất bại, thực ra lại là một bàn tay hiền từ vô hình, ngăn cản con đường lầm lỡ của ta. Và dùng trí tuệ vĩ đại để ép ta thay đổi phương hướng, đi theo hướng có lợi cho ta. Thất bại là tọa độ vượt qua chính mình, một khi bạn phát hiện con đường này không thông suốt, thì hãy đi đường khác. Sau khi nhiều tọa độ như vậy hiện rõ ra, thì con đường đi đến thành công càng rõ ràng hơn. Lịch sử cho chúng ta thấy, cuộc sống của các bậc trí sĩ luôn đầy kham khổ. Họ là những người luôn vượt qua thất bại bằng ý chí của mình, tạo ra kỳ tích từ việc không ngừng chiến thắng khó khăn. Vào thời khắc sức mạnh được tận dụng triệt để, con người có thể đạt tới đỉnh cao của sự sáng tạo. Vì thế, chúng ta nên từ bỏ thiên kiến lấy thành bại để luận anh hùng, và hãy cố gắng phát huy tiềm lực của mình, thể hiện giá trị của bản thân trong quá trình phấn đấu. Tác gia Descartes, người Nga từng nói, sự vĩ đại và sức mạnh của con người là ở chỗ, Con người có thể sử dụng được tiềm lực về thể lực, trí tuệ và tình cảm của bản thân, kiên định và quyết tâm chiến thắng mọi khó khăn. Hơn nữa, khó khăn càng lớn, càng phức tạp, thì chúng ta càng có thể điều động được tính tích cực của tiềm lực và sức mạnh của con người cũng có thể phát huy tới hạn độ lớn nhất. Không dám mạo hiểm, thực chất lại là một dạng mạo hiểm tiêu cực. Không dám thất bại, thực chất lại là một sự thất bại đích thực. Một người luôn gặp suôn sẻ thì không bao giờ đạt được đỉnh cao của sự sáng tạo. Tiềm năng của họ sẽ không được phát huy thực sự. Ông vua đường sắt Mỹ, James K. Hill nói, người chưa từng thất bại, nếu không phải đồ ngốc cũng là kẻ hèn nhát. Bỏ qua thành bại được mất, nhìn kết quả, yếu tố ngẫu nhiên và cảm xúc bình thường đều là phẩm chất siêu nhiên của loài sói. Nếu chúng ta học được điều này thì sẽ đạt được thành công. Hết chương 3.